Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nga, Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand. Tiếp đó là tin tức 32 học viên Pháp Luân Công cùng người nhà ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị bắt trong vòng 2 ngày chỉ vì đức tin của mình. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đại lục với tiêu đề "Lãnh đạo nhà trường nói tôi là người giáo viên xuất sắc". Tin tức thứ nhất, Pháp Luân Công được đón nhận nồng nhiệt tại Kislovod, nước Nga. Các học viên tại Nga đã giới thiệu Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra một lễ kỷ niệm tại thành phố nghỉ dưỡng Kislovod vào ngày 15 tháng 9 năm 2019. Nghe thấy tiếng nhạc êm dịu, nhiều người đã dừng lại xem màn trình diễn các bài công pháp. Họ tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên ở quốc gia này. Ngoài việc trình diễn các bài công pháp, các học viên còn biểu diễn một tiết mục múa quạt. Và như một phần trong nỗ lực của dự án Cánh Hoa Hòa Bình, họ đã mời mọi người gấp hoa sen giấy để thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nguyên lý chỉ đạo, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công là phổ quát. Người dân trên khắp thế giới lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã dắp tâm hủy hoại những giá trị này. Người dân địa phương và du khách cho biết họ sẽ giúp truyền rộng thông tin và hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc. Tin tức thứ hai, bộ phim Thư từ Mã Tam Gia được chiếu tại Tòa nhà Quốc hội, Washington DC, Hoa Kỳ. Bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia đã được trình chiếu tại Tòa nhà Văn phòng Rayburn trong khu vực Tòa nhà Quốc hội, Washington DC, hôm 20 tháng 9 vừa qua. Một số nhân viên làm việc trong Quốc hội Hoa Kỳ đã tham dự buổi chiếu phim này. Đạo diễn Lý Vân Tường đã trả lời các câu hỏi từ phía khán giả thông qua một hội nghị truyền hình. Bộ phim kể về câu chuyện của một học viên Pháp Luân Công, ông Tôn Nghị. Để kêu gọi mọi người chú ý tới tình cảnh của ông và các học viên khác, ông đã giấu một bức thư trong một món đồ trang trí Halloween mà ông phải làm tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trong bức thư, ông Tôn kể về những khổ nạn phải chịu khi làm lao động khổ sai ở Mã Tam Gia và mong rằng ai đó thấy được bức thư này sẽ chuyển nó tới một tổ chức nhân quyền quốc tế. Sau khi cô Julie Kate ở bang Oregon mở chiếc hộp và đọc bức thư, cô đã tìm cách phơi bày tình cảnh của ông. Vào thời điểm đó, ông Tôn Nghị đã được thả từ trại lao động được hơn 2 năm. Một số người đã cảm động đến rơi lệ trong khi xem phim. Trong phần thảo luận, một người đã hỏi đạo diễn Lý Vân Tường, ông mong khán giả biết được điều gì qua bộ phim về Trung Quốc này. Ông Lý đáp, cho dù Trung Quốc đã tuyên bố đóng cửa các trại lao động và bất kể chính phủ Trung Quốc nói nhân quyền của nó đã được cải thiện ra sao, thì phóng sự này chính là một câu chuyện chân thực. Đây là điều mà các vị không thể thấy được nếu các vị chỉ mới tới Trung Quốc trong 2 tuần hay thậm chí là 2 năm. Điều quan trọng hơn là câu chuyện của ông Tôn Nghị không chỉ là một trường hợp đơn lẻ. Ở Trung Quốc, có rất nhiều người đang đấu tranh cho quyền lợi của họ. Những gì họ cần là sự quan tâm của chúng ta dành cho họ và trợ giúp họ. Ông nói thêm, nhiều người hỏi tôi, chúng tôi có thể làm được gì đây? Trung Quốc có vẻ quyền lực lắm. Điều mà bản thân tôi đúc kết được từ câu chuyện của ông Tôn Nghị là đôi khi một hành động nhỏ cũng có thể dẫn đến sự thay đổi lớn. Ông Tôn Nghị hay cô Julie đều không thể hình dung được lựa chọn của họ sẽ có ảnh hưởng lớn đến vậy. Ông cũng nêu lên một vấn đề khác với khán giả. Ông Tôn Nghị cho biết ông ấy đã viết 20 bức thư kêu gọi sự giúp đỡ. Vậy 19 bức thư còn lại đã đi đâu? Có lẽ ai đó đã nhận được bức thư nhưng lại vứt nó đi. Bởi vậy, nếu mỗi khán giả xem bộ phim này làm được những gì họ có thể làm, giống như cô Julie vậy, thì sự lựa chọn của các vị có thể cũng có tác động rất lớn. Ông Larry Liu, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Washington DC cho biết, nhiều người xem xong bộ phim nghĩ đây là câu chuyện của ông Tôn Nghị. Ông cảm thấy đây còn là câu chuyện của cô Julie nữa. Ông cảm thấy cô ấy là một người hùng. Sau khi không nhận được phản hồi gì từ các tổ chức nhân quyền, cô vẫn không từ bỏ. Cô đã liên lạc với các phóng viên đến từ kênh truyền thông tại địa phương mình. Ông Eric Melzer, người dẫn chương trình của buổi chiếu phim tiết lộ với khán giả rằng các thủ đoạn bức hại và tra tấn các học viên Pháp Luân Công còn được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để bức hại người Duy Ngô Nhĩ, nhóm dân tộc Hồi giáo thiểu số ở Trung Quốc. Điểm chung là họ đều là đối tượng của nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc do chính nhà nước này hậu thuẫn. Giữ nguyên vẹn thi thể của một người sau khi qua đời là văn hóa truyền thống của người châu Á. Bởi vậy, ở Trung Quốc và các nước châu Á khác, có rất ít người hiến tạng. Điều này làm dấy lên mối nghi hoặc về việc tăng đáng kể số ca cấy ghép tạng ở các bệnh viện Trung Quốc sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra. Thời gian chờ để tìm được cơ quan tạng phù hợp chỉ từ khoảng vài tuần đến một tháng. Điều này chính là bởi Trung Quốc đã tiến hành nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ theo yêu cầu. Tin tức thứ ba, học viên Pháp Luân Công cử hành lễ meeting tại New Zealand và Canada, ủng hộ trên 340 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các lễ meeting tại Auckland, New Zealand và Montreal, Canada để ủng hộ trên 340 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính nhà nước này hậu thuẫn. Họ đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Tại Auckland, New Zealand, lễ meeting diễn ra vào hôm 22 tháng 9 vừa qua với nhóm diễn giả bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, các nhà hoạt động dân chủ, luật sư nhân quyền và các học viên Pháp Luân Công. Đoàn nhạc Thiên Khua và đội chống lưng cũng có màn trình diễn. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Kerry Gore, luật sư nhân quyền nổi tiếng, đã phát biểu trong lễ meeting. Ông cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm các nhân quyền cơ bản của người dân Trung Quốc và không tuân thủ luật pháp. Ông chỉ ra rằng Trung Quốc không có một hệ thống tư pháp độc lập. Đảng Cộng sản Trung Quốc trà đạp lên tuyên ngôn nhân quyền thế giới và vi phạm hiến pháp của chính nó. Nó bức hại các học viên Pháp Luân Công, các tín đồ Cơ Đốc giáo, Phật tử Phật giáo Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ. Nó giam giữ bất hợp pháp, tiến hành tẩy não, tra tấn và thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng sống để kiếm lời. Ông Sahudun Abdul Gopur, một người Duy Ngô Nhĩ, đã phát biểu trong lễ meeting. Ông cho biết, dù ông đã ở New Zealand, nhưng ông chưa bao giờ dám tiết lộ tên thật của mình vì ông sợ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Lần này, ông đã quyết định dùng tên thật của mình để phát biểu tại lễ meeting. Ông cho hay, người nhà của ông ở Trung Quốc cũng bị bức hại và ông không thể biết được tình hình hiện tại của họ thế nào. Ông nói, Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Ông cho biết, ông biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi một giáo viên của ông là một học viên. Ông không biết liệu người thầy đó giờ có còn sống hay không. Tại Montreal, Canada, các học viên Pháp Luân Công địa phương và các thành phố lân cận đã tổ chức một lễ meeting và cuộc diễu hành vào ngày 21 tháng 9 vừa qua. Lễ meeting đã được tổ chức tại khu phố tàu. Tại sự kiện này, nhóm diễn giả đã phát biểu cả bằng tiếng Anh và tiếng Trung, và nhiều người đã dừng lại xem. Bà Giselle nhận xét, đoàn diễu hành thật đẹp và hoành tráng. Bà nhận xét, màn trình diễn của đoàn nhạc Thiên Khua rất hào hùng. Họ đang kêu gọi cho những quyền lợi cơ bản của họ. Song, nó lại vô cùng phù hợp, vừa nhu, vừa cương, mà không có bất kỳ hành động cực đoan nào. Điều này thật tuyệt. Bà ca ngợi thái độ ôn hòa của các học viên và nói, cuộc diễu hành này mang đến những thông điệp rất tích cực. Chân, thiện, nhẫn là những gì thế giới cần. Nó hết sức cảm động. Sau lễ diễu hành, các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và nói với mọi người về cuộc bức hại. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số người qua đường đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên. Cô Estella, một người dân tại Montreal, đã lên án nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô cho hay cô đã từng thấy các học viên tọa thiền trong nhiều năm. Cô đã biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng sống. Cô nhận xét, các học viên Pháp Luân Công rất dũng cảm. Họ cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người. Tôi ủng hộ họ. Tin tức thứ tư, các hoạt động tại Canberra, Úc kêu gọi hành động để chấm dứt các hành vi tàn bạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Úc đã tổ chức một loạt các hoạt động ở Canberra trong thời gian họp Quốc hội Úc để kêu gọi hành động chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau một ngày nắng nóng bất thường, đến đêm, nhiệt độ đột ngột giảm xuống dưới mức 0 độ C. Tuyết phủ trắng thủ đô của Úc làm cho các tuyến đường cao tốc bị tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, từ 7 giờ sáng ngày 17 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công đã căng các biểu ngữ lớn tại các ngã tư chính dẫn đến tòa nhà Quốc hội. Nhiều tài xế bấm còi khi đi ngang qua để thể hiện sự ủng hộ và ngưỡng mộ của họ trước nghị lực kiên cường và lòng quả cảm của các học viên Pháp Luân Công. Các hoạt động trong hai ngày này bao gồm luyện công tập thể, meeting trước tòa nhà Quốc hội, dựng quầy thông tin ở trung tâm thành phố Canberra và tới văn phòng chính quyền để gặp gỡ các nghị sĩ. Các học viên còn giảng chân tướng tại các ngã tư lớn, chiếu bộ phim Thư Từ Mã Tam Gia và tổ chức một diễn đàn trong tòa nhà Quốc hội để kêu gọi sự quan tâm đến tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc đã đệ trình một danh sách các quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền nhằm kêu gọi chính phủ Úc từ chối việc nhập cảnh vào Úc đối với các quan chức này. Lễ meeting trước tòa nhà Quốc hội kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù ở Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 32 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong vòng 2 ngày. 32 học viên Pháp Luân Công và người nhà ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã bị bắt giữ trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2019. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Chính quyền thành phố Nam Dương, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610 và Cục Công an địa phương đã lên kế hoạch và thực hiện các vụ bắt giữ. Ủy ban Chính trị Pháp luật là một tổ chức ngoài vòng pháp luật và Phòng 610 là một tổ chức vượt trên cả luật pháp. Cả hai đều được trao quyền cao hơn hệ thống tư pháp và thường bắt tay nhau bức hại Pháp Luân Công. Hầu hết các vụ bắt giữ nói trên xảy ra từ 4 đến 5 giờ sáng. Trong số các học viên bị bắt giữ có cô Quan Minh Huệ, 28 tuổi, một người trí óc kém phát triển, và ba người đã trên 80 tuổi là bà Hàn Liên Anh, bà Trương và ông Khôi. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Hàng trăm ngàn tệ tiền mặt của bà Hàn cũng bị cảnh sát lấy đi. Bà Ôn Kiến Hoa, một người buôn bán quần áo đã ngoài 70 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ và cửa hàng của bà bị lục soát, các tài liệu Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. 27 học viên còn lại và một người nhà của học viên bị bắt giữ là ông Khôi Ứng Tường, bà Hà Hỷ Mai và chồng bà là ông Thiếp Lâm Phong, bà Trương Ngọc Liên, bà Lưu Huệ Hà, bà Lưu Phú Vinh, bà Lương Triệu Phương, bà Vương Liên Phượng và chồng bà không phải là học viên Pháp Luân Công, ông Hồ Quốc Vân, ông Ba Tân Dân, ông Vương Thiết Tráng, bà Lưu Nguyên Trân, bà Hồ Tú Liên, ông Vương Vĩ và chị gái của ông Tần Chí Vĩ, bà Vương Cầm, bà Lý Uyển Hà, bà Vương Tĩnh Thụy, ông Ngụy Kiến Hoa, ông Trương Quốc Bân, ông Lưu Khắc Lương, bà Hồ Trường Thanh, bà Diêu Cải Xuân, ông Trần và một học viên họ Sảng. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đại lục. Lãnh đạo nhà trường nói tôi là người giáo viên xuất sắc. Tôi là một giáo viên, trước khi tu luyện, trình độ nghiệp vụ của tôi cũng rất giỏi. Vì chấp trước vào danh, nên trong thi cử nếu học sinh mắc sai sót, tôi sẽ nổi trận lôi đình, vì cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến điểm bình quân của tôi. Học sinh nếu tặng quà cho các thầy cô khác mà không tặng cho tôi, chỉ cần phát hiện ra tôi sẽ bất bình sôi sục, từ đó cũng làm mặt lạnh với học sinh ấy. Chính là Đại Pháp đã thay đổi tôi. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi hiểu ra rằng mục đích làm người là phản bổn quy chân, là quay trở về. Từ đó tôi hòa ái hơn với các em học sinh. Trên lớp tôi nghiêm khắc yêu cầu học sinh. Ngoài giờ học thì quan tâm giúp đỡ các em. Từ đó khiến các em trở thành bạn của tôi. Suốt thời gian trống sau bữa cơm trưa, các em đều đến văn phòng thăm tôi. Có em thậm chí cố tình đi ngang qua văn phòng chỉ để chào tôi một tiếng qua cửa sổ. Tình cảm cô trò hòa hợp khiến các giáo viên khác vô cùng ngưỡng mộ tôi. Với chuyện quà cáp tôi cũng đối đãi như vậy. Học sinh tặng quà tôi đều từ chối. Có phụ huynh thấy tôi không nhận quà liền trực tiếp nạp tiền điện thoại cho tôi. Tôi liền đưa trả lại đúng số tiền đó cho học sinh mang về. Đêm trước ngày nhà giáo, tôi nhắn tin cho tất cả các phụ huynh rằng các phụ huynh đừng tặng quà gì cho tôi. Có lần có vị phụ huynh tặng tôi bức họa thêu 10 chữ và nói với tôi: "Cô à, tôi biết cô không nhận quà, nhưng đây là bức tranh tự tay tôi thêu từng đường kim mũi chỉ, thể hiện lòng cảm kích của gia đình tôi với cô. Hai chữ Cát Tường cuối cùng trên bức tranh này là bố cháu tự mình thêu. Tuy là mũi kim không đều, nhưng thể hiện sự kính trọng và lời chúc phúc tới cô. Tôi nói với họ, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là sư phụ Đại Pháp dạy tôi làm người tốt như vậy. Hai bác nhất quyết không được tin lời vu khống phỉ báng của đài truyền hình Trung ương. Đó đều là lừa gạt bách tính. Hiện giờ Đại Pháp đã hồng truyền khắp nơi trên thế giới. Hai bác có cơ hội đi du lịch nước ngoài sẽ biết. Hiện giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thối nát lắm rồi. Tôi giúp hai bác thoái xuất khỏi đảng đoàn đội nhé. Họ liền đồng ý. Tôi được các em học sinh yêu mến, được phụ huynh kính trọng. Khi Đảng Cộng sản bức hại tôi, lãnh đạo nhà trường dưới áp lực của tà đảng đã tìm tôi nói chuyện. Ông nói với tôi rằng, vốn dĩ cô đã là một người tốt trước cả khi cô tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nói với lãnh đạo rằng, tôi đã hoàn toàn khác trước. Trước đây mọi người thấy tôi tốt chỉ là bề ngoài. Nội tâm của tôi các vị có nhìn thấy không? Còn bây giờ, bề ngoài và nội tâm của tôi đều là một. Tôi nói với lãnh đạo rất nhiều những thay đổi của tôi trước và sau khi tu luyện. Vị lãnh đạo không nói thêm được lời nào. Kể từ đó, ông thường nói với tôi, cô là người lương thiện nhất thế giới. Trong mắt tôi, cô là người giáo viên thực sự xuất sắc. Sư phụ Lý Hồng Chí dạy tôi ở đâu cũng phải là một người tốt. Do đó, tôi yêu cầu bản thân làm theo các tiêu chuẩn của một người tu luyện. Không chỉ giải quyết tốt công việc, tất cả các vấn đề phát sinh trong gia đình hay đối đãi với láng giềng tôi cũng vậy. Từ trước tới nay tôi chưa hề gây xích mích với hàng xóm, gặp những vị hơn tuổi tôi đều chủ động chào. Tôi đối đãi với mọi người chân thành, nếu có thể giúp được ai thì tôi nhiệt tình giúp đỡ. Trong khu dân cư có dán thông báo các hộ quyên góp, tôi liền chủ động đi quyên tiền. Vì không có người quét dọn, hành lang rất bẩn, tôi lại chủ động đảm nhận việc quét dọn hành lang. Mới đó mà cũng đã gần 7 năm. Có một thời gian, tôi hễ mở cửa đi làm là thấy có một bịch rác đặt ngay trước cổng, là rác nhà hàng xóm để từ tối hôm trước. Tôi đều lặng lẽ nhặt lên để vào thùng rác dưới lầu, không tranh hơn thua với hàng xóm. Người hàng xóm nhìn thấy việc thiện tôi làm cũng tự mình xấu hổ. Chúng tôi vẫn luôn chung sống rất hòa thuận trong nhiều năm. Trước khi tu luyện, tôi có cá tính khá mạnh mẽ, thiếu đi sự dịu dàng, hiền thục của một người phụ nữ. Sau khi kết hôn, tôi tự cho rằng chồng tôi không có điểm nào hơn mình, nên ngôn ngữ cử chỉ đều hay thể hiện sự trách móc anh ấy, khiến cho chồng tôi không ngẩng đầu lên được khi đứng trước tôi. Lại thêm bị ảnh hưởng bởi đạo đức bại hoại trong xã hội, chồng tôi có bồ và ly dị tôi. Chuyện này như sét đánh ngang tai tôi, dù cho thế nào tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Tôi bao lần đau khổ thấy sống chẳng bằng chết, chỉ những ai đã trải qua nỗi đau khổ này mới có thể thấu hiểu được. Khi đó, những người họ hàng thân thích tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp đỡ tôi rất nhiều và dẫn dắt tôi đắc Pháp. Sau khi học Pháp luyện công, tôi dần dần hiểu ra mối quan hệ luân hồi quả báo giữa chồng tôi và tôi. Đồng thời tôi cũng tự suy xét lại bản thân mình, dùng chân thiện nhẫn nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Từ đó tâm trạng tôi dần dần trở lại an hòa. Sau này chồng tôi không làm tròn chức trách mà bị bắt giam vào tù. Người đàn bà đó lập tức rời bỏ anh ấy, khiến anh ấy vô cùng suy sụp. Tôi không chỉ đến tận nhà giam thăm anh, mà còn nhiều lần động viên con gái mang tiền, mang quà vào thăm cha. Ban đầu con bé không chịu đi vì cha nó đã mang lại sự thống khổ cho gia đình. Tôi gợi mở nói chuyện với con. Dù là cha con có làm sai, nhưng trong chuyện này cũng có trách nhiệm của mẹ. Dù mẹ và cha con không còn quan hệ gì nữa, nhưng ông ấy vẫn mãi mãi là cha của con. Đến khi cha con ra tù, ông ấy không còn gì nữa, con vẫn phải hiếu thuận với ông ấy. Dần dần con bé cũng buông bỏ được sự thù hận với cha mình. Vì sau khi ra tù anh ấy không trốn dung thân, tôi và con gái lại một lần nữa đón nhận anh, khiến anh vô cùng xúc động. Giờ tôi vẫn hiếu kính với bố mẹ chồng, đối xử tốt với họ hàng, bạn bè của anh ấy, khiến anh và họ hàng thực sự cảm nhận được vẻ đẹp khoan dung, đại lượng của một đệ tử Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi rất nhiều. Ngày nay, các phụ huynh nói tôi chính trực, đồng nghiệp khen tôi nghiệp vụ tốt, nhân cách tốt. Tất cả những điều này nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chắc chắn không làm được. Pháp Luân Đại Pháp quả thực ích nước lợi dân, trăm điều lợi mà không có một điều hại. Tôi muốn nói với tất cả mọi người, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.